trí thể thao.
Omicron vừa xuất hiện ở Nam Phi, có nguy cơ làm đảo lộn các hoạt động thể thao đang cố gắng trở lại bình thường. Vòng loại khu vực châu Âu cho cúp bóng đá thế giới Qatar 2022, hai nhà vô địch châu Âu Ý và Bồ Đào Nha sẽ có thể phải loại nhau để tranh một vé bớt. Trở lại với vụ ngôi sao quần vợt Trung Quốc Bành Xúy xuất hiện, nhưng lại dấy lên câu hỏi xung quanh vai trò, quyền lực của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC. Trên đây là những nội dung chính của tạp chí thể thao hôm nay.
Trước hết đến với sự kiện biến thể virus Omicron xuất hiện, được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là một biến thể đáng lo ngại. Ngay lập tức các cơ quan y tế ở khắp mọi nơi được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Tại Nam Phi, nơi được cho là xuất xứ của biến thể Omicron, đã làm đảo lộn mọi hoạt động thể thao quốc tế đang trong nỗ lực chung sống với dịch COVID-19 để trở lại bình thường. Thông tin viên của đài RFI Romain Chanson cho biết thêm chi tiết.
C'est un adversaire que personne ne veut affronter. Omicron, du nom du nouveau variant détecté en
Afrique. Là một đối thủ mà không ai muốn đối đầu. Omicron, tên của biến thể mới vừa phát hiện tại Nam Phi, United Rugby Championship, một giải đấu đáng lẽ diễn ra ở Nam Phi đã bị rời lại. Các tuyển thủ rugby của xứ Wales, Ireland, Ý đã có mặt tại Nam Phi lúc này, giờ chỉ muốn rút sớm. Về phần giải golf quốc tế Open Johannesburg, các tay golf đã tự thoát thân. Hơn một chục vận động viên Anh và Ireland đã tuyên bố bỏ cuộc để quay về nước sớm trước khi biên giới đóng cửa. Thế còn mùa giải cricket tới đây sẽ ra sao? Các vòng đấu dự kiến tổ chức ở Nam Phi và Ấn Độ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Thế giới bóng đá cũng không tránh khỏi lo lắng. Ví dụ như giải vô địch bóng đá châu Âu CAN đầu tháng riêng sẽ diễn ra ở Cameroon. Các đội tuyển Zimbabwe, Malawi đang bị coi là vùng nguy hiểm, liệu có thể tham dự giải đấu hay không? Covid đã đẩy khán giả ra khỏi sân vận động, giờ đây có lẽ đến lượt các vận động viên.
Romain Chanson, Johannesburg, RFI.
Chuyển qua với thời sự bóng đá của châu Âu, chiều ngày 26 tháng 11 tại trụ sở ở Zurich, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã tổ chức bốc thăm chia vòng Playoff World Cup 2022. Khu vực châu Âu đã xác định được 10 đội giành vé chính thức đi Qatar 2022, 12 đội được quyền dự vòng playoff chia vào 3 nhánh đấu ABC để tranh 3 tấm vé bớt của khu vực. Đúng như lo ngại của người hâm mộ, hai nhà vô địch châu Âu Bồ Đào Nha và Ý đã rơi vào cùng một nhánh đấu tại vòng tranh vé bớt. Điều đó đồng nghĩa một trong hai đội sẽ vắng mặt tại Qatar vào mùa đông năm sau. Lá thăm may rủi đã đưa nhà đương kim vô địch Euro 2020 Ý rơi vào bảng C cùng Bồ Đào Nha, nhà vô địch của Euro 2016. Đối thủ của đội tuyển Ý sẽ là Bắc Macedonia, trong khi Bồ Đào Nha phải đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là thử thách không quá lớn với hai ông lớn của làng bóng châu Âu, nhưng kịch bản tai họa ở chỗ là họ sẽ phải đối đầu loại trực tiếp với nhau nếu cùng loạt vào chung kết. Ở nhánh đấu này, Bồ Đào Nha có chút ưu thế khi được đá trận chung kết trên sân nhà nếu họ vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ. Đây sẽ là lợi thế quan trọng cho Ronaldo và các đồng đội khi họ phải đối mặt với một đối thủ mạnh như Ý. Trong khi Bồ Đào Nha và Ý lại phải loại nhau thì Ba Lan và Thụy Điển cũng tạo ra ở nhánh B những trận cầu hấp dẫn. Ba Lan sẽ gặp Nga trong khi Thụy Điển gặp Cộng hòa Séc. Đây đều là các cặp đấu cân bằng và rất khó đoán. Cuối cùng, nhánh A là bảng đấu có vẻ yếu nhất với sự góp mặt của xứ Wales, Áo, Scotland và Ukraine. Trong số 4 đội tuyển này, Áo có phần nhỉnh hơn. Các trận đấu của vòng bán kết và chung kết Playoff World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 29 tháng 3 vào năm tới đây. Phần cuối chương trình xin được trở lại với sự kiện đang làm náo động làng thể thao cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế từ nhiều tuần qua xung quanh nhà vô địch quần vợt nữ Trung Quốc Bành Xúy, mà vụ việc của cô chỉ vài ngày đã lan đến tận Liên Hợp Quốc và Nhà Trắng. Sau 2 tuần không tin tức của nhà nữ vô địch hồi đầu tháng đã tố cáo một cựu phó thủ tướng Trung Quốc cưỡng bức tình dục cô, hôm Chủ nhật tuần trước, Định chế Quản lý Thể thao Thế giới Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đã vào cuộc và đưa ra bằng chứng cho thấy cô vẫn an toàn khỏe mạnh tại nhà riêng ở Bắc Kinh qua một cuộc nói chuyện video giữa cô và ông Chủ tịch IOC Thomas Bach. Thế nhưng IOC mới chỉ trả lời được một phần lo lắng của dư luận xung quanh tay vợt nữ số 1 thế giới 35 tuổi này, thậm chí còn gây thêm hoài nghi đối với Định chế Thể thao Quốc tế. Vấn đề là chỗ IOC đã đưa ra một thông cáo trống rỗng dù đã có hình ảnh thực minh họa. không có chi tiết nào bảo đảm cô được tự do phát ngôn hay đi lại. Vụ việc liên quan đến các tố cáo của cô hồi đầu tháng cũng không được nhắc tới. Giới quan sát và đặc biệt các tổ chức bảo vệ nhân quyền ngay lập tức đồng loạt tố cáo Ủy ban Olympic Quốc tế đã đồng lõa với Bắc Kinh để bịt miệng Bành Xúy. Nhiều người đặt câu hỏi phải chăng Trung Quốc đã thao túng được Ủy ban Olympic Quốc tế hay định chế quốc tế này chỉ có thể làm được như vậy. Trả lời chương trình thể thao RFI Pháp ngữ, ông Kevin Bernardi, một nhà nghiên cứu về phong trào Olympic của Pháp, trước hết giải thích về mục đích của IOC trong việc đưa ra bằng chứng về
Bành Xúy.
Mục đích theo tôi thật sự chỉ là thông tin và chứng minh IOC vẫn là một định chế thể thao quốc tế mạnh nhất hiện nay. Cũng nên biết là Hiệp hội quần vợt WTA cũng đã bắt đầu đưa ra một vài đe dọa đối với Trung Quốc. Vì thế, đây là cách để IOC khẳng định lại vị thế của mình, là họ cũng là một tác nhân ngoại giao. Không có gì nghi ngờ, người ta đã thấy những chỉ trích IOC bị cho là thoái hiệp hồi Bắc Kinh 2008. Cũng tương tự như việc chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông 2022. Sự việc ở chỗ là cách xử lý IOC đã đưa ra những thông tin tương đối mềm mỏng. Người ta chỉ được biết tình trạng sức khỏe của Bành Xúy. Người ta cũng biết là Chủ tịch IOC sẽ mời gặp cô trong chuyến thăm Bắc Kinh tới đây. Đây là sự phối hợp hoàn hảo về truyền thông của IOC.
IOC vẫn duy trì nguyên tắc chủ yếu là tính trung lập với tất cả các quyền lực chính trị sau vụ này. Liệu nguyên tắc trung lập có còn giữ được hay không?
Đây là điều khá tế nhị với một số tổ chức quốc tế như IOC từ những năm 1980 dưới thời Chủ tịch Samaranch đã chứng kiến sự toàn cầu hóa ngày càng lớn. Việc Trung Quốc tham gia ngày càng sâu vào thế giới Olympic, nhất là với việc họ được đăng cai tổ chức Thế vận hội 2008, Trung Quốc trở thành tác nhân không thể tránh được đối với IOC, đặc biệt trong bối cảnh ngày nay, số quốc gia muốn đăng cai Olympic ngày càng ít đi. IOC không muốn mất đi tác nhân như Trung Quốc hay cả các đối tác tài trợ. Người ta biết là người khổng lồ Alibaba là một đối tác đáng kể mà tập đoàn này được chính quyền Trung Quốc đứng sau chỉ đạo. Từ nhiều năm nay, người ta nhận thấy Trung Quốc đã tạo được sức nặng quan trọng trong tổ chức về số lượng thành viên người Trung Quốc trong IOC. Cũng không nên quên là việc xin đăng cai Olympic 2022 tạo một luồng sinh khí mới cho các môn thể thao mùa đông. Bắc Kinh giờ đây trở thành một trong những thành phố vừa đón Thế vận hội mùa hè, vừa đón Thế vận hội mùa đông. Có vẻ như đằng sau sự thật hiển nhiên đó, Trung Quốc đã tác động thành công vì lợi ích của họ.
Sự việc xảy ra chỉ trước Thế vận hội mùa đông 2022 khoảng 100 ngày, càng làm dấy lên làn sóng kêu gọi tẩy chay ngoại giao như ở Mỹ rồi đến Úc, cũng kêu gọi tẩy chay vì những lý do nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ. IOC có lo lắng gì về viễn cảnh Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh bị tẩy chay?
Không, nó thực sự không phải là mối lo ngại đối với IOC. IOC đã tránh được việc tẩy chay thể thao. Việc này mới thực sự ảnh hưởng đến hình ảnh của IOC. Trái lại, việc có tẩy chay ngoại giao đang hình thành. Thật ra thì việc này cũng không khác gì với hiện trạng quan hệ Mỹ-Trung từ nhiều năm nay đã đặc biệt xấu đi qua những tranh chấp địa chính trị. Vì thế, không có gì mới khi chính quyền Joe Biden kêu gọi tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh. Tương tự như với Úc sẽ không có nhiều tác động, nhưng đó cũng là hai nước sắp tới đây sẽ tổ chức các kỳ Thế vận hội. Chắc chắn họ sẽ bị mất nhiều hơn nếu quyết định tẩy chay về thể thao. Vì như thế, đối với IOC đã là sự đối đầu. Ta thấy Hoa Kỳ đang khẩn trương chuẩn bị cho kỳ Thế vận 2028 và họ cũng đã xin tổ chức Thế vận hội mùa đông 2030. Vì thế, không có lợi cho những nước này hay phong trào Olympic ở nước đó chống lại Trung Quốc, mà trong chừng mực nào đó, đó là chống lại IOC. De ces pays-là et de ces mouvements olympiques-là, de se positionner
contre la Chine et d'une certaine manière contre le CIO. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.